Truyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 13. Riêng thằng Hạnh, tôi bắt đầu để ý thấy nó đâm ra yêu đời trở lại. Vẻ mặt ủ rũ ám tài đã biến mất, bây giờ nó cười nói như điên, giống y như những ngày nó còn sung sướng bên cạnh em Trinh. Nhìn thấy nó như thế thì tôi là giật mình, không biết cái thằng này tính âm mưu chuyện gì đây. Sáng hôm sau, tôi và thằng Hạnh mở một cuộc họp liền để bàn về thằng Tiến. Sau khi nói chuyện được một lúc, chúng tôi đồng ý rằng phải thông báo cho thằng Tiến biết chuyện của em Trang gọi cho nó. Dĩ nhiên là cả tôi cùng thằng Hạnh đều mong cho nó lấy Quách chị Hoa để chúng tôi có thể yên tâm tán em Trang. Nhưng đó là quyết định của nó, bổn phận của chúng tôi là phải thông báo cho nó biết chuyện này. Tôi mới nói, ngày thứ năm này em Trang tới Kansas City, mình phải nói cho nó biết liền hôm nay để cho nó chuẩn bị. Thằng Hạnh đồng ý, chúng tôi lên xe phóng ra tiệm cà phê bánh ngọt để tìm chị Hoa. Chúng tôi vừa ngồi xuống quầy thì chị Hoa xuất hiện từ phía trong nhà bếp đi ra. Trời lúc ấy còn sớm nên nhìn thấy chị Hoa thì cả hai đứa chúng tôi liền good morning chị Hoa và cười cầu tài. Nhưng cầu chào buổi sáng nói chưa xong thì tôi biết là có chuyện liền. Khác hẳn hơn những lần trước, mặt chị Hoa hầm hầm thấy rõ. Tôi và thằng Hạnh cùng liếc mắt nhìn nhau, trao đổi những gì mình nhận ra. Chị Hoa ném cái khăn to tổ bố xuống khoảng bàn ngay trước chỗ chúng tôi đang ngồi, rồi dùng tay lau để. Tôi phải nhích người ra một chút cho cái khăn khỏi đụng vào người mình. Thằng Hạnh ngạc nhiên, không nói được một lời, nhưng tôi thì nói liền. Chị Hoa khỏe không chị Hoa? Tôi hỏi, chị Hoa lườm tôi một phát rồi nói, khỏe cái gì? Hôm qua tôi nấu một nồi bún bò thật là lớn, không ai tới thèm ăn làm tôi phải đổ hình nguyên cả nồi thịt á. Tôi giật mình, thằng Hạnh mau mồm nói liền. Ê, tại sao không ai tới? Chúng tôi đâu biết nhà của Hoa đâu mà tới. Chị Hoa lườm thằng Hạnh một phát rồi chiếu sang tôi buông một câu. Thế Tiến nó đâu rồi? Tiến biết nhà tôi mà. Nếu không tới thì cũng phải chỉ đường cho quý vị tới chứ. Con người gì mà lạ lùng như thế? Bây giờ thì cả hai đứa chúng tôi cùng chưng hửng. Như thế này thì bỏ mẹ rồi, thằng Tiến đi đâu nhỉ? Tôi nói một câu vô duyên. Tôi tưởng thằng Tiến cuốn gói sang nhà chị ở mấy ngày hôm nay rồi chứ. Chị Hoa nhăn mặt lại, quắt mắt lên. Cuốn gói sang nhà tôi ở? Tôi là đàn bà ly dị chồng, và nhà tôi có phải là đình chùa gì đâu, mà ai muốn cuốn gói đến lúc nào thì đến. Nghe như thế thì mặt mày thằng Hạnh liền trở nên hấn hở, buông miệng nói thêm một câu vô duyên. Hoa nói thật à, thằng Tiến mấy hôm nay không sang bên đó ở với Hoa à? Chị Hoa nhìn thằng Hạnh gắt lên, xem chừng mất chịu đựng đã tới chỗ cuối cùng. Ê, cái cậu này ăn nói hay nhỉ, cậu nghĩ nhà tôi là cái gì á mà dám chứa mấy người như mấy cậu? Thằng Hạnh đỏ mặt lên vì chị Hoa đã dùng chữ cậu để xưng hô với nó. Phần tôi cũng thấy bất mãn khi nghe chị Hoa dùng chữ người như mấy cậu để nói chúng tôi. Chúng tôi nghèo thật, bơ vơ thật, nhưng không phải là hạng đồ bỏ. Tôi tính mở miệng cự lại, nhưng nghĩ đến chị Hoa đã nấu một nồi bún để chờ chúng tôi mà chúng tôi không đến, lại nghĩ đến những câu nói vô duyên của mình nên xuống giọng năn nỉ. Chúng tôi hiểu lầm chị ơi, chị thông cảm. Thật ra thì mấy hôm nay thằng Tiến bỏ nhà đi biệt rồi, chúng tôi cứ tưởng nó nói tới đó thì tôi biết là mình kẹt cứng, lại hô to nữa. Chị Hoa trợn mắt nói như quát vào mặt chúng tôi, làm mấy người Mỹ uống cà phê gần đó phải quay đầu lại nhìn chị Hoa. Nó thế nào, anh tưởng nó sang nhà ở với tôi hả? Này, các anh nghĩ nhà tôi là đình chùa hay cái nhà thổ hay là cái gì mà ai muốn dọn vào nhà tôi thì dọn chứ. Tôi xin lỗi chị, tôi lỡ lời, tôi không có dám có ý như thế. Nhưng cái thằng Tiến đi biệt mấy hôm nay rồi, chẳng biết ai biết nó đi đâu cả. Thế thì tại sao anh cứ nói là nó đến nhà tôi? Tại vì tôi thấy nó thế nào? Nó có vẻ thân thiết với chị nên đoán như thế. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi. Chị Hoa không nói gì thêm, mặt hầm hầm, thò tay, Giật cái khăn ở trên bàn lên, chị Hoa vẫn còn tức lắm, cứ đứng nhìn ra ngoài đường qua bức tường bằng kiến. Bỗng dưng tôi thấy nước mắt của chị chảy ra, chị đưa tay lên lau vội rồi nhìn tôi, nói giọng nghẹn ngào: "Các anh khinh tôi lắm á." Rồi chị Hoa bỏ vào trong, không kịp để cho chúng tôi nói thêm một câu xin lỗi hay an ủi. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã làm cho chị Hoa đau khổ. Đến lúc ấy, tôi thấy chúng tôi lố bịch và ngây thơ quá. Không hiểu vì một lý do nào đó, cả hai chúng tôi đều quả quyết rằng thằng Tiến đến nhà chị Hoa vì sợ chúng tôi tán chị Hoa. Hey, tại sao hai người phi công Việt Nam, học vấn ít nhất cũng là tú tài ở Việt Nam, kiến thức thuộc vào hạng khá mà lại hành xử một cách hồ đồ và tối tăm như thế? Đâu hết rồi cái câu không quân hành khúc mà chúng tôi hát vào mỗi thứ hai khi chào cờ? Ôi, phi công danh tiếng muôn đời! Tôi nghĩ không chừng đây là hậu quả của cái vụ mà thằng Hạnh hay nói, chúng tôi bị cú sốc con chim nặng quá nên thằng nào cũng đâm ra đú đẫn. Thằng Hạnh ngồi bên cạnh tôi, nhìn thấy như thế thì mặt nó trở nên vừa ủ dột thảm thiết, lại vừa vui mừng hớn hở. Trời ạ, tôi không biết phải viết như thế nào để tả lại khuôn mặt của thằng bạn tôi lúc này. Tôi khều nhẹ thằng Hạnh nói nhỏ: "Hey, chắc mình phải đi mày ạ." Thằng Hạnh lắc đầu: "Ê, không, tao phải ở lại đây để xin lỗi chị Hoa. Ý không, em Hoa, chúng mình bậy quá, mình phải cần xin lỗi." Tôi biết việc xin lỗi chỉ là một cái cớ để nó lại ở lại tán chị Hoa, nhưng bây giờ thì tôi thấy hối hận quá, chẳng muốn nhìn mặt chị Hoa nữa. Và nhìn mặt thằng Hạnh, tôi biết nếu nó có giết nó chết thì nó cũng ở lại để tử thủ cái tiệm cà phê này. Nên tôi nói: "Ê, thôi tao về trước, chừng nào mày xin lỗi chị Hoa xong gọi điện thoại cho tao, tao ra đón mày về." Nghe tôi đi về, mặt mũi con nhà Hạnh sáng trưng lên như cái đèn pha. "À, mày về đi, khỏi cần đón tao, lát nữa tao đi bộ về cũng được." Tôi kề tai nó thòng một câu nhỏ: "Hey, tao chúc mày may mắn nha, đừng có làm mất mặt không quân Việt Nam nghe mày." Thằng Hạnh làm bộ nghiêm và buồn, đưa tay lên sửa mặt lại và sửa lại mái tóc, không có nói gì. Tôi bước ra khỏi quán và trong lòng thành thật mà nói là cũng thấy hơi luyến tiếc. Thằng Hạnh đã nói hôm nào là chị Hoa thích tôi. Bây giờ nếu tôi ở lại để xin lỗi chị Hoa chung với thằng Hạnh thì biết đâu chừng tôi sẽ ăn được bún bò Huế suốt cuộc đời còn lại của mình. Nhưng vì tôi không có số đào hoa nên đành phải đi về vậy. Tôi nói như vậy để an ủi lòng mình. Leo lên xe thì tôi quên liền chị Hoa để nghĩ tới thằng Tiến. Vậy thì nó đi đâu nhỉ? Xe vừa ra ra khỏi bãi đậu thì tôi biết thằng Tiến đi đâu liền. Có gì đâu, hồi ấy mỗi cuối tuần chúng tôi thường có những tiệc nhậu và bạn bè khá nhiều. Trong đám này cũng có nhiều tay ngày xưa là lính và bây giờ độc thân như tôi và thằng Hạnh. Thằng Tiến chắc chắn phải gọi điện thoại gọi trong một trong những người này đến đón nó đi. Và càng suy nghĩ thì tôi càng thấy chúng tôi là hai thằng phi công bị sốc con chim, đúng y như thằng Hạnh nói. Chúng tôi đã làm cho một người đàn bà khóc vì mình. Tôi phóng xe ra về, giở điện thoại gọi mấy người bạn thân ở gần đó, từng người một. Gọi được mấy người thì tôi nhớ tới một thằng bạn tên là Quân, có vẻ rất thân thiết với thằng Tiến. Tôi liền gọi cho thằng Quân. Thằng Quân giở điện thoại lên, giọng còn ngái ngủ: "Hey, alo. Ê, tao đây mày." "Ừ, cái gì đó, có một nhậu hả?" "Ê, không, không, cho tao hỏi thằng Tiến có tới nhà mày không." Thằng Quân trả lời bằng một giọng bình thản: "Ê, nó tới đây ngủ tối hôm thứ năm, nhưng hôm qua tao chở nó ra xe buýt đi rồi." Theo tôi nhớ thì thằng Tiến biến mất hôm thứ ba, sao mãi đến thứ năm nó mới ngủ nhà thằng Quân. Nhưng chuyện nó đi làm tôi giật mình, tôi cất giọng run run hỏi:
"Hả, nó đi đâu, đi đâu?"
"Hey, đi California."
"Ê trời đất ơi, California sao mà đi xa thế? Ê, tại sao nó đi?"
"Hey, nhiều chuyện lắm. Trước hết, nó chán tụi mày quá, không ở được."
"Tụi tao làm gì mà nó ở không được chứ?"
"Hey, nó nói nhiều. Nó nói tụi mày là bạn bè với nhau, mà ý có công ăn việc làm nên đối xử với nó như kẻ ăn người ở trong nhà. Ê, còn nhiều nữa, nó nói tụi mày không có thật lòng với nó. Có cái bằng lái xe không á, mà cả 3 tháng không có đứa nào thèm chở nó đi sinh."
Thằng Quân tiếp tục kể ra một lô tội ác của chúng tôi. Có chuyện đúng nhiều, có chuyện đúng ít, nhưng hoàn toàn không có chuyện tưởng tượng. Mãi cho đến lúc ấy tôi mới thấy hối hận về cách đối xử của mình với thằng Tiến. Thành thật mà nói, có nhiều khi về nhà, thấy nhà dơ, đôi lúc tôi có đùa một câu, nhưng như là mẹ ở nhà chỉ có lau nhà rửa chén mà cũng không có nịnh thần. Thằng Hạnh còn tệ hơn nữa, nó cũng thỉnh thoảng, cũng vô tình chìm vào những câu đau lòng như thế hoặc nặng hơn. Tôi nhớ có lần đang nhậu hết nước đá, thằng Hạnh sai thằng Tiến vào lấy nước đá giữa lúc trước mặt bạn bè. Thằng Tiến đau lòng lắm, nhưng cũng đi lấy. Thật ra những chuyện vô tình này xảy ra hàng nhà hàng ngày, và thằng Hạnh không bao giờ có ý lên mặt sai bảo thằng Tiến như một đầy tớ. Nhưng nếu thằng Tiến có đóng tiền nhà và tiền ăn thì nó sẽ nghĩ khác. Đằng này, nó được ở free nên nó đâm ra mặc cảm và khó chịu trông thấy. Tôi đã tính nói với thằng Hạnh chuyện này, nhưng quên mất. Dĩ nhiên là khi ba thằng độc thân tính tình bừa bãi ở chung với nhau trong một nhà, không thể nào tránh được những trục trặc hay đụng chạm. Chuyện này rất thường tình, vì ngay cả vợ chồng ở với nhau mà còn xin chuyện huống gì là người, dân nước lã như chúng tôi. Nhưng tôi thề với trời đất rằng chúng tôi hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng những câu nói vô tình của chúng tôi đã xúc phạm nó một cách nặng nề đến thế. Vốn là những thằng lính trẻ, lại quen biết nhau từ ngày còn ở Việt Nam. Chúng tôi cứ nghĩ sao thì nói vậy, nhưng quên đi một chuyện quan trọng là bây giờ chúng tôi không còn là phi công ở Việt Nam nữa. Cái thời đó đã qua rồi, chúng tôi bây giờ là những người tị nạn. Và thằng Tiến là một người tị nạn không có công ăn việc làm, không có cả xe cộ. Sự thua sút nào cũng dễ làm cho người ta đau lòng và sinh ra mặc cảm. Bây giờ thì tôi biết chắc rằng thằng Tiến mặt mày sầu thảm vì nó mặc cảm và nó chán chường chúng tôi, chứ chẳng phải bị xốc xếch gì cả. Và tôi nghĩ trong hoàn cảnh cô đơn buồn tủi đó, thằng Tiến vớ được cái phao cuối cùng là chị Hoa. Ấy thế mà chúng tôi cũng bắt nó giới thiệu chị Hoa cho chúng tôi, coi mặt thì làm sao thằng Tiến chịu nổi. Sự tán tỉnh chị Hoa chính là giọt nước làm tràn đầy cái ly, và thằng Tiến quyết định bỏ nhà ra đi. Nó bỏ nhà đi chỉ có mấy ngày trước khi em Trang gọi cho nó. Tôi thấy lòng mình quặn lại khi nghĩ đến đó. Tội nghiệp bạn tôi quá. Tôi cất giọng run run nói: "Ê thằng Tiến, nó nói cũng đúng, nhưng mày biết nó ở đâu không? Tao có chuyện cần liên lạc với nó gấp." "Hey, nó không có quen ai ở Cali hết, nhưng nó nói ở bên đó Việt Nam đông lắm, sống bằng tiền trợ cấp chính phủ rồi đi học cũng được."
"Nó làm gì có tiền mà đi?"
"Hey, tụi tao mua cho nó cái vé xe bus, góp lại cho nó 100 đồng bạc để dặn đường đi. Nghe nói xe bus đi 3-4 ngày mới tới. Tao nói khi nào sang đó nhớ điện thoại gọi về thăm tao."
"Ừ, nếu nó gọi về mày nói với nó là có em Trang hiện đang ở Houston đang gọi cho nó. Gọi về tao, tao sẽ cho số điện thoại."
"Hê, tao không nghĩ là nó sẽ gọi cho mày đâu. Cứ đưa số điện thoại em Trang gì đó đây, tao sẽ đưa cho nó."
Tôi đọc cho thằng Quân số điện thoại của Trang rồi cúp máy. Xong tôi ra ngồi nơi phòng khách, chợt cảm thấy thương xót thằng Tiến vô cùng. Hèn gì mấy tháng sau này mặt mày nó đau khổ như người bị bệnh thần kinh. Tôi cảm thấy hối hận vì mình đã làm mất một người bạn. Cuộc đời thay đổi nhanh quá và tôi đã không thay đổi nhanh được để bắt kịp với cuộc đời. Tôi buồn quá, nằm trên ghế sofa coi tivi vớ vẩn rồi ngủ thiếp đi. Đến một lúc nào đó, tôi không biết là mấy giờ chiều, thằng Hạnh trở về, nó mở tủ lạnh, lấy hai lon bia, rồi ra ngồi nơi ghế salon đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi bật dậy, vừa khui bia, vừa nói với nó:
"Ê, thằng Tiến bỏ đi Cali rồi mày ơi."
Thằng Hạnh gật đầu tỉnh bơ, mặt lạnh lùng:
"Ê, tao biết, nếu tao là nó, tao cũng đi."
Tôi biết thằng này đang có tin tức gì quan trọng nhưng muốn giấu tôi mới nói:
"Ê, sao mày biết được?"
"À, chị Hoa nói cho tao nghe."
"Nếu chị Hoa biết sao lúc nãy còn chật vấn mình, hỏi thằng Tiến ở đâu?"
Thằng Hạnh ngửa cổ tu một ngụm bia, cất giọng buồn buồn:
"Hey, thằng Tiến quả có đem quần áo tới nhà chị Hoa. Chị Hoa ở thật đó."
Tôi ngồi bật dậy như một cái máy. Thằng Hạnh tiếp:
"Hey, nó đi hôm thứ ba, ở với chị Hoa được 2 ngày. Chị Hoa nói gì không biết, thứ năm nó lại bỏ đi."
Tôi thở dài một cái. Thằng Hạnh tiếp:
"Tao nghĩ nó mắc cỡ nên không về lại với mình, nên gọi người tới đón. Đó là cái hôm mà tao về thấy quần áo nó dọn sạch."
chị Hoa thì vẫn nghĩ nó về ở lại với tụi mình và thằng Tiến sẽ dắt tụi mình đến ăn bún như tối thứ bảy đã nói. Chị Hoa chưa biết thằng Tiến bằng tụi mình, cứ tưởng nó sẽ trở lại.
Nói tới đó thằng Hạnh lại liếc nhìn tôi.
Ê, chị Hoa có nói có nhắc tới tên mày mấy lần.
Mẹ, giờ thì tôi chẳng muốn ai nhắc tôi cả. Tôi nói như với nói với chính mình.
Dạ, nó về ở với thằng Quân hôm thứ năm được một ngày. Nó lại bỏ đi Cali vì không thể về với tụi mình được. Nhưng nó đi không phải là vì mắc cỡ chuyện chị Hoa, và mà vì một lý do khác.
Ê, lý do gì?
Tôi đem chuyện thằng Quân nói mà kể lại cho Hạnh nghe rồi kết luận.
Ê, tao thấy tụi mình cũng hơi quá lố đối với nó. Nhưng mày nói đúng, tao nghĩ nó đi như thế thì cũng phải thôi.
Thằng Hạnh chỉ gật đầu không nói gì. Tôi để ý thấy mặt nó buồn buồn, liền nhớ ra một chuyện liền nói.
Hê, mày chắc không tán được chị Hoa.
Thằng Hạnh nhăn mặt lườm tôi.
Ê, sao mày biết?
Ê, tại vì lúc tao đi thì mày kêu chị Hoa là Hoa, rụng mấy chữ chị đi. Bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ tán tỉnh thì mày lại thêm râu cho Hoa có thêm chữ chị đi phía trước. Mày mà gọi chị Hoa thì chị là yếu rồi. Tao biết thế.
Thằng Hạnh cười nhẹ nhàng nhưng lại thở dài ra một cái đến não ruột.
Ê mẹ, tao không ngờ cái mặt mũi mày coi ngố mà lại khôn. Chả trách gì chị Hoa cứ nhắc đến mày mấy lần.
Ừ, tại sao mày không tán được chị Hoa?
Thằng Hạnh nhún vai.
Ê, tao không có biết. Cái ngữ như chị Hoa này thì ở Việt Nam tao coi có ra gì đâu. Nhưng không hiểu tại sao tấn công mấy lần mà không có lần nào đưa vào được mục tiêu.
Hề, mày phải ráng chứ.
Thằng Hạnh lắc đầu.
Ai, tao nghĩ tao hết thời rồi mày ơi. Dài hôm chắc cũng phải bắt chước thằng Tiến bỏ qua bên Cali ăn trợ cấp chính phủ để đi học như nó thôi. Tao nghe nói con gái ở bên đó đẹp lắm, nhiều lắm.
Con nhà Hạnh uống tù tì một lúc 3-4 lon bia. Tôi chưa bao giờ thấy nó uống mau và uống nhiều như thế. Để giữ cho nó vui lòng, tôi cũng khui bia uống với nó. Chúng tôi đổi đề tài chị Hoa sang đề tài California, nơi tiền trợ cấp lãnh nhiều hơn tiền lương chúng tôi đang làm bây giờ. Lại có nhiều con gái đẹp, nhiều chỗ ăn chơi vui vẻ. Càng nói thằng Hạnh càng bị ám ảnh bởi mảnh đất tên gọi California. Được một lúc, bỗng dưng thằng Hạnh vỗ vào vai tôi một phát, giọng đã ngà ngà say.
Ê, tao quên chuyện này, em Trang.
Tôi lắc đầu. Ê, tao không biết bây giờ có nên gọi cho em Trang để báo tin này không.
Mày cứ gọi cho em, nếu em vẫn còn ở Kansas City, và nếu em muốn, tụi mình có thể lên gặp em nói chuyện chơi, dù sao thì cũng là bạn bè cũ mà.
À, tao không biết tụi mình có bao giờ là bạn với em Trang chưa, nhưng chỗ quen á thì có.
À, chỗ quen biết cũng có mà chỗ thất tình cũng có nữa. Mày á phải công nhận đi, tao với mày đã tán tỉnh em mà không có được. Thằng Tiến nó lẹ quá, nó luôn luôn đi trước tụi mình một bước. Luôn luôn làm những chuyện mình không thể nào ngờ được, như chuyện chị Hoa, chuyện bỏ đi California.
Ừ, mày nói đúng. Mình không lanh lẹ bằng thằng Tiến được. Thằng Hạnh cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi thở ra một câu.
Hey, nhưng mình phải tới gặp em Trang.
Tôi nhìn thằng Hạnh bằng một cặp mắt nghi ngờ.
Ồ, mày có còn giữ cái ý định muốn tán em Trang nữa không?
Giọng thằng Hạnh đau đớn.
Ê, tao không biết nữa nhị ơi. Thiệt ra thì tao vẫn muốn tán em Trang, nhưng không biết tán có được không. Như chị qua đây, tao tưởng là dễ ăn lắm, hóa ra là không nổi mày ơi. Xung phong mấy lần đều bị đẩy trật ra ngoài. Nhưng tao nghĩ nếu mày chịu đem hết lực lượng tới xung phong vào á, tấn công chị Hoa thì chắc có ăn.
Bộ mày quyết định bỏ mục tiêu? Con nhà Hạnh gật đầu.
Cho đến bây giờ thì tao chưa nghĩ đến chuyện tấn công lần thứ hai. Ê, có bao nhiêu đạn dược đã sử dụng hết rồi nhưng không có vào được. Tao cần chút thời giờ để tái phối trí lực lượng rồi mới quyết định được là có đánh nữa hay không.
Tôi cười nhẹ. Xưa nay chúng tôi vẫn thường ví chuyện tán gái như chuyện đánh giặc, dùng toàn những danh từ của chiến tranh như là xung phong, nào là tiền quanh kích, nào là thanh toán mục tiêu, nào là tái phối trí lực lượng v.v. Lại có cả danh từ di tản chiến thuật, dùng để nói chuyện quất ngựa tri phong, bỏ em gái hậu phương ở lại sau khi đã đưa em lên giường. Tôi nghĩ vì ngày xưa chúng tôi hoang đàng như thế nên bây giờ trời phạt, bắt ba thằng phi công phải tranh nhau một mụ già.
Tôi nói, chị Hoa thủ thành kỹ quá, ai dám đem quân xung phong vào. À, nhưng nếu có được một mục tiêu nào trên cõi đời này mà tao muốn xung phong thí mạng cùi, thì phải nói đó là em Trang. Nhưng tao không làm thế được, em Trang là của thằng Tiến, mình giấy rách cũng phải giữ lấy lệ.
Thằng Hạnh chép miệng.
Mày từ xưa ở phi đoàn hễ mở miệng ra là kinh sách, là khổng tử, là đạo đức, hèn gì á chẳng có con nào thèm mê mày. Theo tao thì thằng Tiến đã đi rồi, tụi mình cứ lên gặp em, nếu em thích thì mình cứ diệt Tiến tới, còn không thích thì thôi.
Rồi nó bỗng nghĩ ra một chuyện, đứng lên bước vào phòng ăn, tới bên cái điện thoại nhấc lên. Tôi đi theo hỏi, ê mày làm cái gì vậy? Nó trả lời thản nhiên,
ê tao gọi cho em Trang.
Phần thứ 13 của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị tiếp tục theo phần thứ 14.